Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trở lại cái đề tài là cẩn thận và liều lĩnh. Nói rằng là trong cuộc sống này cẩn thận là đạo đức. Thầy có giảng một bài rồi, cẩn thận cũng là đạo đức. Nên tại sao cẩn thận cũng là đạo đức? Vì khi ta cẩn thận á, là ta sợ tai nạn, rủi ro cho những người khác. Ví dụ như là khi mình đi ra khỏi nhà, mình ngắt điện, để sợ vì nó ở trong nhà lỡ có điện nó chập, không ai chữa kịp, rồi cháy cái nhà mình đã đành, nó cháy luôn cái nhà hàng xóm người ta, mình rất là ân hận, nên cẩn thận tắt điện khi đi ra khỏi phòng. Rồi ví dụ người ta để một cái ly nó sát mé bàn như thế này, thì người khác họ đi vội, tay họ quên đụng qua cái rớt cái ly, rồi lại vỡ ra thì có tai nạn, nên mình để cái ly cẩn thận để vô trong xa một chút, để cho người ta lỡ đi sát cái bàn, người ta cũng không đụng cái ly. Thì những cái tính chất đó gọi là cẩn thận. Hoặc là có dịp mà đi tắm sông, tắm biển vậy, thì mình cũng cẩn thận từng người ở trong gia đình mình, hay là nếu là thầy giáo cẩn thận cho các em nhỏ, các em phải có phao, hay là nếu mà tập bơi không phao thì phải có những người lớn bọc qua ngoài sâu, những người mà đã mang phao đứng vòng ngoài bảo vệ, lỡ em có sơ sẩy là cứu liền. Đó là khi mình thiết kế một trò chơi, mình đã tính toán tới cái sự an toàn rất cao cho mọi người. Thì cái việc mà một người làm cái gì cũng cẩn thận, lo tới sự an nguy của người khác, gọi là người có đạo đức, mà người đã được phước lớn lắm. Mà không phải là chỉ chúng ta đâu. Cái người mà họ càng có quyền chức chừng nào thì cái tính cẩn thận họ càng cao chừng ấy. Nhất những người làm công tác lãnh đạo, nghĩa là ngồi cái ban mà cố vấn những chuyên viên, tính toán cái sự cẩn thận an nguy cực kỳ lớn, rồi mới cho mọi người bước vào sử dụng, mới đi vào kế hoạch, mới đi vào chiến thuật. Đó là vì cẩn thận cũng là đạo đức. Người ta lo sợ cái sự rủi ro, bất an đến với mọi người. Nhưng mà trong cuộc sống này, không phải lúc nào mọi chuyện ta đều có thể tính toán được, cẩn thận được trước. Không phải lúc nào cũng vậy. Có những điều mà dù tính hết sức rồi, vẫn có những cái khoảng trống mà ta không biết trước nó sẽ đi về đâu. Ta nói ví dụ thế này, bây giờ ví dụ như là cái người lính cứu hỏa, khi mà ngọn lửa cháy phừng nó rồi, thì họ cái vòi nước thì xịt ở chỗ nào thì xịt, nhưng mà vòi nước không xịt được hết. Có những chỗ mà vòi nước không xịt vào thì người lính cứu hỏa phải xông vào mới là cầm búa, cầm những cái thiết bị để xịt lửa và cứu người trong đó chạy ra. Thì khi mà đi xông vào cứu người, xông vào một cái trận tuyến lửa cứu người, thì không ai nói chuyện cẩn thận được nữa hết trơn. Lúc đó chỉ có liều thôi. Chỉ có liều, tức là liều băng qua cái ngọn lửa đó mà không biết phía sau ngọn lửa là cái gì ạ. Nếu phía sau ngọn lửa đó vẫn tiếp tục là cái sàn nhà thì mình không sao, mình chạy băng qua ngọn lửa để tìm coi còn ai sót trong đó mà bồng nó chạy ra. Nhưng mà nếu lỡ đằng sau ngọn lửa đó là cái hố nó đã sụp rồi, cái sàn đã sụp, mình vượt qua khỏi ngọn lửa xong là chỉ là cái hố, rớt luôn trên tầng mấy, rớt xuống đất chết liền. Và đành chịu, lúc đó không có cái chuyện mà cẩn thận, lúc đó chỉ liều lĩnh. Thì như vậy, cái liều lĩnh đó có phải đạo đức không? Có không? Liều lĩnh đó cũng chính là đạo đức luôn. Vì mình không tính được sự an nguy của mình nữa, mà phải liều để cứu người, đó là đạo đức. Hoặc là một người chiến sĩ xông pha trận mạc, giặc nó bắn đùng 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 đùng, mình có tính toán, nó đợi chừng nào nó hết đạn rồi mình nhào ra, có không? Cứ ngồi đếm không? Cứ núp hết trong cái hầm cho nó bắn hết ngày hết đêm, là tan nát hết, nó chiếm xong đất nước mình luôn rồi, để chờ nó hết đạn mình xông ra mình đánh nó chắc ăn. Có không? Không. Phải làm sao? Trong cái làng lửa đạn của quân thù vậy mà mình lòn lách né để mà tiêu diệt quân thù, mà bảo vệ đất nước. Cho nên cái liều lĩnh mà bắn trong làng lửa đạn vậy, hên thì nó không trúng, mà xui bắn trúng mình đùng, mình chưa kịp bảo vệ đất nước mình cũng rớt xuống chết luôn. Thì cái liều lĩnh đó có phải đạo đức không? Có không? Cũng là đạo đức. Hoặc bây giờ nói một người ngư dân dông thuyền ra biển đánh cá vậy. Thực sự là đi để kiếm miếng ăn miếng mặc, đi để làm kinh tế cho gia đình và cho đất nước, nhưng mà có chắc là biển êm sóng lặng, hoặc là có chắc là thu hoạch được tốt không? Có không? Cũng không luôn. Mà dù bao nhiêu thiết bị thì thiết, chứ mà vẫn không bao giờ bảo đảm được. Thì trên cuộc đời này có những điều ta không bao giờ biết trước được sự chắc ăn, sự chắc thắng. Nhưng mà sao cũng phải làm, chứ không thể nào là cứ tính toán là phải chắc ăn rồi mới làm. Bởi vì nếu mà tính chắc ăn rồi mới làm, ta sẽ trở thành kẻ gì? Kẻ nhút nhát. Và nó nhút nhát là nhẹ. Khi ta sẽ trở thành kẻ gì? Kẻ hèn nhát. Nên mà sống trên đời có những cái ta cần phải có cái sự dũng cảm, đối diện với hiểm nguy, đối diện với những kẻ hung ác, để bảo vệ những người cô thế, để đấu tranh là như vậy. Khi thấy người ta hung dữ mình nói thôi, nó dữ quá thôi, để mình tránh, chừng nào nó hiền lại rồi bắt đầu mình thấy mới ra mình nói chuyện, thì không bao giờ nó hiền để mình nói chuyện. Và vì vậy có những người phải can đảm, dám đứng lên để mà ngăn cản cái người xấu, không cho cái người xấu, người dữ nó làm hại những người dân lành vô tội. Đó là gọi là sự liều lĩnh như vậy. Nhưng tuy nhiên trong cuộc sống này, cái người mà cái gì cũng liều thì nó là ẩu và vô trách nhiệm. Cái gì cũng làm như anh hùng thì coi chừng đó lại là một cái khoe khoang, ẩu tả, ngang tàng, chứ nó cũng không phải là đạo đức nữa. Nên cái người đạo đức trước hết họ phải là người cẩn thận. Và rồi có những tình huống mà không thể mà tính chắc được thắng, đành phải liều, thì họ chấp nhận cái liều lĩnh, cái rủi ro. Có khi cái rủi ro đó là mình thiệt hại về phần mình, có khi mình thiệt mạng luôn, nhưng mà nếu vì nghĩa lớn thì cũng đành phải làm. Đó gọi là đạo đức được. Nói ví dụ thế này. Nói ví dụ bây giờ mỗi tháng mình có một cái tháng lương nhất định, ví dụ lương tháng này mình được 10 triệu thì mình đã tính hết chi tiêu hết rồi. Nhà này đóng tiền học bao nhiêu, mua lương thực như mua xăng nhiêu đó, ổn định hết, chứ không có cái gì. Nhưng mà bất ngờ người bạn của mình bị xe tông cấp cứu, thì bây giờ cần phải góp mỗi người một chút, thế mình cũng đành phải góp. Mà khi góp như vậy thì không biết lấy ở đâu khoản nào để bù lại cho cái chi tiêu gia đình. Nhưng mà lúc đó không góp cũng được, không góp cái lương tâm mình cắn rứt, nói thôi tiền tôi đủ rồi, thì anh có chết anh chịu thôi, chứ tôi tiền mỗi tháng tôi lương tôi nhiêu đây làm nhiêu đây rồi, thôi anh chết thì từ từ tôi kiếp sau mà tôi có giàu tôi giúp anh, còn kiếp này thôi đành thất lễ, không nói vậy được. Mà phải làm sao? Đành chấp nhận trích bớt cái tiền lương của mình để giúp bạn mình trong cơn nguy khốn. Thì cái đó gọi là liều. Mà không biết là cho bạn mình rồi, không biết tháng này gia đình mình sẽ sống làm sao ạ? Không biết, tại vì chắc chắn là đánh vào tiền đi chợ rồi, đánh vào tiền lương thực, thì mình sẽ có những lúc phải đói, liều. Nhưng cái nghĩa, chuyện nghĩa rồi đành phải liều. Mà cái liều đó chính là đạo đức. Thì nhớ hồi lúc thầy mới lên đây cũng vậy, lúc mà rừng hoang ít người, mà có những con, miền Nam mình coi là con mễn hay con mang á, người Bắc gọi là con hoẳng á, cứ đêm mà nó cứ kêu, nó tát, nó kêu trên những con đường, nó kêu, con đường đó nó còn rộng chưa ai đi, mà đường nhỏ xíu à, nó kêu tát, tát, tát vậy đó trên đó à. Rồi cái mấy cái người dân dưới làng lên đánh bẫy, biết ngày bẫy sao nó bắt được con hoẳng, nó gánh đi ngang chùa mình, ăn xéo từ trên xuống đi ngang qua trước cổng này. Thì lúc mấy đệ tử thầy mới báo thầy, thì nói thôi ai họ mới đánh bẫy con hoẳng, họ cột họ đi qua. Thầy chạy ra thì thấy là họ cột bốn cái chân con hoẳng lên, họ hai người gánh mà bó cái chân mà đeo như vậy đau lắm, đau khít lắm. Thầy mới chặn lại liền, thầy nói bán cho thầy. Thầy nói dạ con bán thầy 300 ngàn. Thầy nói bớt đi. Mà lúc đó quý Phật tử biết chùa mình còn bao nhiêu tiền không? Lúc đó chùa mình khoảng 10 người, biết chùa mình còn nhiêu tiền? Lúc đó tiền quỹ trong chùa đủ 300 ngàn. Thầy năn nỉ bán 200, đồng ý bán 200. Và thầy lấy 200 ngàn thì mua. Lúc đó tiền quỹ của 10 người trong chùa chỉ còn 100 ngàn. Nhưng mà thấy con hoẳng nó bị bó chân nó đi ngang, lòng không chịu nổi, đành liều, thả nó ra. Trả tiền ra xong kêu thả dây liền, thả dây thì nó đâm nó chạy không nổi. Bởi vì nó bị bó chân đau quá, nó chạy nó vấp ngã, nó chạy tuốt vào trong cái chánh điện, đó là cái nhà tổ mình là chánh điện. Nó chạy quần trong đó một lát, rồi cái con hoẳng thì nó không có thân thiện với con người, nhưng mình không có đến gần nó được. Chỉ một lát chân nó cứng rồi nó chạy mất vào trong rừng. Sau này thì nghĩ chắc nó cũng bị bắt lại, tại vì rừng bây giờ người ta đi ngang đi dọc đi vô hết, không còn cái chỗ mà hoang sơ cho thú ở nữa. Nhưng lúc đó là lúc mà thầy liều chấp nhận 10 thầy trò trong chùa còn có 100.000 để sống. Nhưng mà đến giờ này vẫn chưa chết, vẫn sống nhanh. Nên thầy nữ cái đó mà nếu mà nói mà cẩn thận á, nó trời ơi, mua con hoảng rồi chùa chắc đói quá, thôi để cho nó người ta xuống nó sẽ thịt. Thực sự đến bây giờ có lẽ thì chết không nhắm mắt, ngủ không ngon giấc á. Nhưng mà giờ ngủ cũng tạm được là bởi vì mình dám liều mạng bỏ ra tiền, mặc dù sắp hết tiền. Một lần khác cũng vậy, con em đó giống như mồ côi cha mẹ, mà đi học đại học tới năm cuối, rồi năm đó phải đóng 700.000, xin thầy 700.000 để đóng. Mà nếu thầy không cho, không xin được ai nữa. Những nhà tài trợ lúc họ nghèo hết rồi mà em thì mồ côi, không thân không thuộc. Lúc đó quỷ trong chùa đố biết nhiêu. Lúc đó chùa mình 20 người, quỷ trong chùa lúc đó còn đúng 1 triệu. Và thầy có lấy 700.000 thì cho em đóng tiền học. Thầy sợ em học đã 4 năm rồi, bây giờ năm cuối mà không cho nó nghỉ học tội nghiệp. Mà nó không cha không mẹ, nếu nó không tốt nghiệp đại học, nó không có nghề không ngỏng thì cuộc đời nó không biết ra sao. Thôi thầy đành cho luôn 700.000, vậy giữ trong chùa còn có 300.000. Thấy như là đói nhưng mà phải liều. Mà không ngờ Phật cũng không cho thầy đói, tới giờ vẫn sống. Mà Phật tử lên đây vẫn có cơm ăn bình thường, không sao hết. Cho nên trong cuộc đời vậy, có những cái liều mà ta không thể tính trước được, mà những cái liều đó cũng là đạo đức, chứ nó không phải là ẩu. Còn mình chi tầm bậy á, mới là ẩu á. Ví dụ như vậy. Rồi ví dụ vậy, ví dụ lúc mà thầy đi tu vậy, lúc mà thầy đi tu là nhà thì đang rất là nghèo. Cái thời buổi đó ai cũng nghèo. Cái thời buổi đó thường là ăn bo bo chứ không có gạo ăn. Thầy nói cái này chứ nhiều người không biết đâu ha. Mấy lớp trẻ trẻ thì con không biết đâu. Chứ cái thời lớn lớn tuổi thầy biết. Cái thời đó nghèo lắm, đất nước mình nghèo. Gia đình thì rất là nghèo. Các em thì cũng còn đi học. Thì đó, ba thầy thì làm rẫy, mẹ thì buôn bán vặt, mấy em thì đi học. Mà lúc đó như là cái cơ duyên nó tới rồi, thầy không thể dừng được. Mà nếu thầy đi tu thì cũng không biết cách nào để mà lo cho gia đình. Nhưng mà cái duyên nó tới rồi, thôi đành liều. Đêm thì nằm mơ thì thấy một cái giấc mơ báo hiệu là thầy phải đi vào chùa, không ở ngoài được nữa. Thế là thầy đến một cái tịnh xá thì quỳ thì lạy Phật. Thầy nói nếu mà cái duyên con xuất gia thì cho cái điềm lành xuất hiện. Thế thầy lạy Phật, riết mà thầy thấy điềm lành xuất hiện ra thì quỷ dưới đất, cái bát nhang trên cao mà khói không bốc lên mà khói cứ đi xuống đầu thầy mà. Thầy lạy suốt cả buổi như vậy thì khói cứ bát nhang, thầy thắp ba cái nhang, cái nhang nó cứ đi xuống đầu, khói đi xuống. Thì nó thôi đúng rồi, chắc cái này cũng Phật kêu đi xuất gia. Thế là thầy viết bức thư gửi lại gia đình thôi. Gửi gia đình nói thôi, ba mẹ thương con cho con đi tu nha, dù con cũng đành bất hiếu. Lúc đó cũng là liều. Rồi nghĩ rằng mình không còn trách nhiệm. Nhưng mà nhờ Phật che chở. Khi thầy đi tu, lo tu, rồi Phật che chở gia đình. Rồi bây giờ thì các em thầy nó cũng thành tài. Nó cũng xong sự nghiệp. Ổn rồi ba mẹ thầy tưởng là bỏ ba bỏ mẹ. Nhưng bây giờ thầy lại được cái hạnh phúc là được nuôi ba mẹ mình bên cạnh mình. Mẹ thầy ở với thầy. Có cái bà già mà đẹp đẹp điệu điệu, mặc áo dài đẹp đẹp là mẹ thầy. Còn ba thầy xuất gia thì cũng ngồi đây đó. Thì tưởng là bỏ cha bỏ mẹ, nhưng không ngờ thì Phật độ thì mình lại lo được cho ba mẹ mình. Thật là hạnh phúc không có gì bằng, không ạ. Cái tuổi thầy lớn rồi mà vẫn còn cha vẫn còn mẹ được sống bên cạnh mình, để mình lo miếng cơm miếng cháo, hạnh phúc không gì bằng. Mà lúc đi tu thì nghĩ rằng mình đã bỏ cha bỏ mẹ, nhưng đâu có ngờ là mình liều để lo cho đạo, nghĩ là vì đạo thôi. Nhưng không ngờ là khi mình liều cái đúng, mình liều một điều chính nghĩa, thì cái nhân quả về sau nó lại tốt lành gấp 10 lần. Chứ nếu lúc đó mà thầy cứ nghĩ nấn ná cho ba mẹ, thầy nghĩ là thôi đợi mình ráng mình lấy vợ, để kiếm vợ lo cho ba mẹ rồi mình đi tu. Lúc đó đi tu được không? Không. Lúc mà bây giờ ai gặp thầy chắc lơ thơ lết tết ra ngoài đường, chắc cầm cái đàn ngồi có cái nón lên, thầy cũng biết đàn chút đỉnh. Thì khiến lại khác hẳn á. Cho nên chính mình liều vì một cái gì nó chính nghĩa, vì nó cao quý, thì nhiều khi cái sự tình nó ngược lại. Nên trong cuộc sống này ta hết sức cẩn thận mọi điều để gọi là đạo đức, nhưng mà có những điều ta không tính được. Và có những lúc phải liều, mà nếu cái việc liều đó, nếu cái liều đó là vì một điều cao quý thì thôi cứ phải liều. Giống như Đức Phật vậy. Đức Phật Ngài 6 năm khổ hạnh mà không đắc đạo. Khổ hạnh không phải là ép xác nha. Khổ hạnh tức là Ngài tập các cái thế yoga. Ví dụ Ngài chống một tay, dựng ngược người lên, đứng bất động trong 7 ngày. Không ăn không uống, đứng bất động, chống một tay một. Hoặc là hoặc là Ngài treo ngược người lên trên cái cây móc một chân. Trong 7 ngày như vậy, tức là Ngài hành xác nhưng mà trong cái nhập định và trong những tư thế khó làm, hoặc là Ngài đứng một chân mà một chân dựng thẳng lên theo kiểu mà võ công á, mà của yoga nó uốn dẻo á, uốn cong người vậy đó, dựng một chân lên. Nghĩa là một chân thì cắm xuống đất, đầu thì cong cắm xuống đất và một chân đưa lên trời. Đứng như 7 ngày thì mới là Ngài cứ ròng rã 6 năm tìm hết tư thế này tới những tư thế kia, nhiếp mình trong cái định phi thường để giữ thân mình bất động trong những tư thế rất khó thực hiện. 6 năm trời không đắc đạo. Rồi Ngài mới nói câu này. Ngài nói từ trước ta chưa bao giờ có những nhà yoga khổ hạnh nào làm được như ta. Và sau ta cũng khó ai làm được những điều này. Nhưng mà ta vẫn không đắc đạo. Bây giờ phải đổi đường khác. Đó là lý do mà Ngài ăn uống lại, khỏe mạnh xuống sông tắm, rồi đi lên ngồi thiền. Mà khi ngồi xuống gốc cây bồ đề, Ngài cũng hết đường rồi. Nghĩa là những cái thế khổ hạnh quá khó Ngài đã làm mà hết đường, giờ chỉ còn cách thiền định thôi. Ngài lúc Ngài thề, nếu không đắc đạo thì sao? Dù thịt nát xương tan, ta không rời khỏi tòa bồ đề này. Cái câu đó liều không à? Câu đó có phải liều không? Câu đó là đại liều. Vì biết có đắc đạo không? Lỡ không đắc thì chết luôn. Mà Ngài đã thề rồi, nếu mà không đắc đạo không rời khỏi tòa này. Thế là Ngài liều mạng ngồi luôn, mà chấp nhận nếu không đắc đạo ngồi đó chết luôn. Và thế gian sẽ quên mất một con người, quên mất. Nhưng may mắn thay, Ngài đắc đạo và mãi mãi thế gian này nhớ đến con người đó. Con người đó đã mở ra cả cái ánh sáng cho thế giới này vì cái lời thề liều mạng đó nha. Cho nên trong cuộc sống này ta thấy như vậy, là có những điều ta phải hết sức là cẩn thận để mà tránh cái an nguy cho người khác. Nhưng có những điều trong cuộc sống không tính được, buộc ta phải liều. Mà nếu cái liều đó là cao quý thì ta chấp nhận. Giống như người mà chiến sĩ từ giã gia đình, cầm súng đi bảo vệ non sông, không bao giờ chắc được ngày trở về. Không có chuyện mà giống như một cái người lính nói thôi con hứa rồi, thôi Tết này con không về được, thôi sang năm con sẽ về ăn Tết với mẹ. Không chắc đâu, không chắc sang năm về đâu. Qua tới tháng 2 là đã ngã gục rồi. Nhưng mà sao? Vẫn phải liều, vẫn phải cầm súng đi mà chiến đấu cho đất nước yêu thương của mình. Thì những cái liều lĩnh đó cũng có khi thất bại rồi bị chìm vào quên lãng. Nhưng mà cũng có những liều lĩnh đó có khi thành công để thành một cái hạnh phúc, thành cái danh thơm ở đời này. Như nãy thì có nói về là ví dụ như khi bước vào năm mới, ta có những cái vận hạn mới, ta có những cái cơ hội mới và ta bước vào đầu tư. Nhưng mà ta cũng không biết chắc được là sẽ thành công hay không. Ví dụ như có người nói bây giờ thì con có ít tiền nhàn rỗi, rồi có người kêu bán một cái miếng đất, giờ để tiền đó mua miếng đất. Nếu mua mà nó dễ bán lại thì thôi được, mà lúc mà đụng chuyện một cái mà không bán được để lấy tiền ra để tiêu thì kêu bán tháo bán đổ người ta mới mua, thì coi như bức hơn phân nửa cái số tiền mình đã đầu tư. Thật là không biết tính sao, mà để tiền không thì thấy phí. Đầu tư vô miếng đất, nếu bán được có lãi hay không có lãi vẫn có tiền lại để lo cho gia đình. Nhưng mà lỡ khi gia đình cần mà đất chưa bán được, buộc phải kêu bán tháo thôi. Mà lúc kêu hét thiệt rẻ người ta mới mua, mà thiệt rẻ thì chỉ còn phân nửa giá, thì như vậy là lỗ. Rồi cứ phân vân không biết tính sao. Không biết tính sao thì làm gì? Làm gì? Phải nhờ tới thầy bói. Đúng vậy đó, nhờ tới thầy bói. Bởi vậy mà trong cuộc sống này vô số điều chúng ta mờ mịt về tương lai của mình, không biết trước được. Vô số điều ta không có dùng cái cẩn thận để tính toán được, mà liều ta cũng không dám. Do đó ta đành phải nhờ người khác tư vấn. Nên có những nhà tư vấn họ đeo cái kiếng trắng, mà đôi khi họ đeo kiếng đen giống như mù. Trên tay họ cầm cái sóc bài, họ xào xào hay họ gieo hai đồng tiền, là có những nhà tư vấn để mà tính giùm ta. Ta nên liều hay không nên liều, vì mình không tính được. Đó là chỗ mà các thầy bói vẫn còn đất sống, là vì vậy đó. Nên ở đây mà nếu ta cảm thấy là mình không tính được cho cuộc đời mình, ở đây quý Phật tử nếu cảm thấy rằng cuộc đời mình mờ mịt, mình không tính được hết, thì mình đi làm thầy bói, mình tính cho cuộc đời người khác, chắc ăn vô cùng. Tại người ta làm hư nên kệ người ta, còn người ta coi xong ta phải trả tiền quẻ cái đã nha. Nên hễ mình không tính cho cuộc đời mình, không biết cuộc đời mình nên làm cái gì, thì mình nên tính giùm cho người khác, làm tư vấn cho người khác. Hồi nãy quý Phật tử vô chùa lễ Phật có lấy cái phong bì lì xì chưa? Có chưa? Chưa phải không? Người nào chưa thì lát vô lấy phong bì. Trong phong bì này có mấy câu thơ. Trong cái câu thơ này là những lời đạo lý chúc Tết, nhưng nó cũng ứng vào cái điềm cho năm nay của mình. Nếu mình đọc câu thơ đó mà nó có cái gì tươi sáng thì cũng báo hiệu năm nay mình gặp nhiều cái điều may mắn. Mà nếu bốn câu thơ này nó có những gì nó trục trặc thì năm nay mình thôi lo lễ Phật sám hối nhiều, ít có liều lĩnh, vì coi chừng năm nay mình cũng trục trặc nha, vậy đó. Cho nên là biết là quý Phật tử hơi tò mò, nên thầy thay vì để cho quý Phật tử bóc xăm lắc xịt coi nó mê tín lắm, nên thầy đã làm những cái câu thơ này để chúc Tết. Nhưng mà sự thật đây cũng là quẻ xăm đầu năm, nếu ta tin nó cũng là quẻ xăm đầu năm nha. Mà nếu đọc không hiểu gì hết, nói dạ con đọc con không thấy điềm báo gì hết, thì đi kiếm người tư vấn đó. Kiếm người tư vấn quanh quanh đâu đây sẽ có những người đọc và giải thích cho ta. Mà ai là người có khả năng mà đọc cái này có thể tư vấn cho ta được? Đó là cái người họ cũng không biết cuộc đời họ ra sao nữa. Nên ta vừa nói tới cái yếu tố thầy bói, tức là yếu tố tâm linh. Nghĩa là sao? Là sự thật trong cái cuộc sống này, khi mà tương lai không biết trước được thì ta hay dựa vào cái tâm linh. Giống như ta đến với Phật Pháp cũng là đến với tâm linh. Ta tin vào nhân quả là ta tin vào tâm linh. Ta tin vào luân hồi cũng là tin vào tâm linh. Nhưng mà hãy cẩn thận lựa một ông thầy tâm linh, đừng có liều. Đừng có liều. Nói thấy ai cũng có ông thầy để mà dẫn dắt tâm linh, dạy dỗ đạo lý, thôi mình kiếm ông nào chụp đạn ông nhờ làm thầy mình. Đừng. Cái gì cho tới về ông thầy mà dẫn dắt tâm linh thì phải hết sức cẩn thận lựa chọn. Tới lui nhiều lần, thử ông nhiều lần nha, rồi coi ông tốt hay không, rồi hãy chọn ông làm thầy bổn sư cho mình. Chứ đừng thấy thấy người ta kéo lại ông thầy rần rần mình cũng theo, không chắc đâu nha. Hoặc là thấy ông thầy ít ai tới quá, thôi đừng theo, cũng không chắc đâu. Có khi ông thầy đó là thánh không chừng . Nên mình cứ phải thử, mình tới lui, mình nói chuyện, rồi cái thử nhiều cách đó, để biết thầy này thật sự là bậc chân tu, thì mình hãy tôn làm thầy để dẫn dắt tâm linh cho cuộc đời của mình. Vì sao vậy? Vì thực sự có nhiều điều ta không biết được. Nói ví dụ như có một người bị ung thư, đến gặp thầy, thì ung thư là bó tay rồi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Giờ có cẩn thận bằng trời cũng chết. Đã bị ung thư rồi, cẩn thận bằng trời cũng chết. Thì đến gặp thầy, thì thầy mới nói là chỉ còn một con đường là hết sức lạy Phật sám hối cho thầy, và uống thuốc thảo mộc, đừng uống thuốc Tây nữa, bỏ đi. Hóa trị, xạ trị, bỏ đi. Cứ lạy Phật sám hối tha thiết những nghiệp xưa và uống thuốc thảo mộc. Mấy tháng sau lên gặp thầy, cười tươi, thầy cũng quên mất, thầy không nhớ. Lâu qua gặp nhớ. Cười tươi nói dạ thưa thầy, con hết bệnh ung thư rồi. Thì nghe thầy rất là mừng. Thì vậy là họ may mắn, họ gặp được thầy. Mà thầy có cái làm gì cao siêu không? Thầy có đưa ly nước bỏ tro chổng cho uống không? Không. Nghĩa là thầy chỉ khuyên về lễ Phật sám hối, đúng với đạo lý thôi, đúng nhân quả thôi. Tức là ta bị bệnh, nghiệp quá khứ, giờ sám hối, làm phước, phóng sinh, uống thuốc thảo mộc, và người đó hết bệnh. Cho nên như thầy là vô tình, thầy đã hướng dẫn được, tới thầy dẫn dắt tâm linh được. Còn người kia lên tới thầy là liều rồi, hết đường rồi. Nhưng mà may, còn nếu mà thầy lấy tờ giấy cái thầy vẽ vài chữ, cái thầy đốt cháy ra thành tro bỏ trong nước, cái uống này đi hết bệnh, thì cái đó là sao? Là mình chọn nhầm một ông thầy tâm linh sai nha. Uống xong ra một lát sau đó là bắt đầu gì? Bệnh ung thư chưa hết mà thêm bệnh gì? Thêm bệnh Tào Tháo rượt nha. Về giữa đường không tới nhà, biết đi đâu đó, không biết gì đó. Thì bây giờ thế này nữa. Ví dụ như Phật dạy ta hãy xem cuộc đời này là vô thường, là hư ảo. Thấy mọi chuyện trên đời này là vô thường, sẽ thay đổi, sẽ hư ảo. Thì có nghĩa là gì? Đó là cẩn thận hay liều lĩnh? Ai biết? Ta quan sát, thấy đời là vô thường, là hư ảo, như một giấc mộng mà thôi. Thì cái đó là cẩn thận hay là liều lĩnh? Cẩn thận hay liều lĩnh? Để thầy thử trí tuệ. Ai nói mà cái phép quán của Phật xem cuộc đời này là hư ảo, là vô thường, như một giấc mộng, là cái phép quán đó là cho ta cẩn thận, thì giơ tay lên như thầy. Rồi, rồi thì cảm ơn. Xuống người này. Ai cho rằng cái phép quán đó là có cái máu liều, giơ tay lên như thầy. Ít hơn, ít hơn. Thầy xin thưa, đó là liều, nó phải cẩn thận. Xem đời này như một giấc mộng, đó là liều đó, liều lĩnh. Bất cần đời mà, phải không? Xem đời như một giấc mộng, đó là liều, bất cần. Thành thử ra, khi ta đi vào sâu trong sự tu tập, ta thấy ta hơi có máu liều, liều, bất cần đời. Nhưng mà sao? Phải cẩn thận. Không phải là hễ liều, ôi đời hư ảo mà, thôi có nhiêu rượu uống hết cho rồi, có nhiêu tiền xài hết cho rồi, đời là giấc mộng mà, có làm chi mà giữ tiền xách nhiêu đi nhậu hết, thì cái đó là ẩu. Cho nên biết đời là vô thường, là hư ảo, cho nên không đắm đời, nhưng mà xài từng đồng hết sức cẩn thận. Vì đó là trách nhiệm, đó là tội phước. Chứ không phải là nói đời là giấc mộng, rồi mình xả láng, thành ra liều mà thành ẩu, thành nó tội. Còn ở đây mình liều mà cẩn thận, thấy đời là một giấc mộng, thật sự đó là liều, nhưng mà không xài một đồng nào sai lầm, đó là cẩn thận. Nên người như vậy là trung đạo, mà người như vậy là tu tập tốt. Nên chúng ta bị đến với đạo, ta tinh tấn thiền định. Mà tinh tấn thiền định là nghĩa là gì? Ngồi thiền nghĩa là gì? Là liều. Giống như Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, liều. Liều để thấy đời là hư ảo, là vô thường. Theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách cẩn thận. Cái phép quán ta thấy thân này là vô thường hư ảo, thấy đời là vô thường hư ảo, đó là liều. Nhưng mà theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào một cách hết sức cẩn thận. Nên thiền chính là trung đạo. Và con đường trung đạo này đưa ta đi tới gì? Tới bầu trời giác ngộ giải thoát nha. Thì hôm nay mùa xuân cũng đã hết, cái ngày Tết sẽ hết, mùa xuân thì mãi mãi, nhưng ngày Tết thì đối với Phật Quang hôm nay dừng lại. Hôm nay thầy không tổ chức Tết nữa, máy bạc sẽ được tháo ra, mọi sinh hoạt trong chùa sẽ trở lại bình thường. Còn quý Phật tử vãng lai thì cứ đến lên lễ Phật, và cứ tới bữa ăn thì thầy mời quý Phật tử đều ăn cơm. Nhưng mà thầy không tổ chức Tết, không tổ chức thuyết giảng nữa, không có lì xì nữa. Vậy đó. Nhưng bao lì xì chắc cũng còn, vào lễ Phật chắc cũng còn. Và thôi coi như là ngày Tết cuối cùng, coi như lễ hội Tết cuối cùng của Phật Quang luôn luôn kết thúc vào mùng 6 này. Và thầy xin chúc cho tất cả chư tôn đức quý Phật tử một năm mới được nhiều phước lành nha. Mình được nhiều cái điều như ý, những điều gì mình mong mỏi thì được đạt được à. Và song song cái đó ta lại tiếp tục là làm nhiều việc phước để dành cho cái hên, cho năm sau, cho kiếp sau nữa nha. Và mong rằng tất cả chúng ta cùng tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có lần con đang ngồi thiền, bỗng cảm thấy như là thân này không phải của con, thì đó là thấy rõ ràng, đó là trí tuệ đó, chứ không phải suy luận. Con nghe hơi thở con như đang ở bên trái mình, thì nó hơi ảo giác á, tại hơi thở phải nằm ở trong mà như một sợi chỉ. Toàn thân bất động, và con đã lỡ thử cử động nhưng không được, vì con có tội không? Khi đã lỡ như vậy, thôi cũng lỡ chứ không sao nha. Nhưng mà cử động không được, tức là ta đang phá được cái truyền cái trạo cử nha. Đại khái này bị tốt không có gì. Con bị bệnh ung thư, xin sư phụ hoan hỷ vấn đáp xong. Ung thư nhớ điều này, đừng có mà chữa trị tốn tiền mà làm khổ gia đình mình, thì mình lại càng tội nặng hơn. Nhớ như vậy. Ung thư giống như bản án chết, và ta chấp nhận chết an vui, để lại mọi điều tốt đẹp cho gia đình mình sống. Chứ đừng vì bám víu sự sống mà làm cho gia đình mình khốn khổ vì thiếu thốn hay nợ nần. Nhớ như vậy. Cái tâm đó đầu tiên đã là cái phước đã nha. Tâm chấp nhận chết để gia đình mình được sống an vui là cái phước. Nhưng mà sau đó thì thiết tha lạy Phật, sám hối, cầu Phật gia hộ cho hết bệnh. Thứ ba, uống thuốc thảo dược nha. Tìm những ông thầy thuốc nam mà uống thuốc vậy chứ mà có khi hết bệnh nha. Con ngồi thiền trong phòng, con có một cái kiến ở trước mặt để con thấy được tư thế ngồi, như vậy có sai không? Không sai đâu nha. Chừng nào sau này mình ổn rồi thì thôi đừng vậy. Con ước mơ có một ngôi nhà để có chỗ thờ Phật, mà chồng con ngày nào cũng nhậu, nằm trước chỗ thờ Phật, con kêu đi chỗ khác nằm không chịu, con lại Phật kế bên, như vậy có tội không? Thôi cũng đâu có tội đâu, tại ổng nha. Con đã có vợ và hai con trai, một đứa 5 tuổi, đứa 5 tháng. Con hay có suy nghĩ và mong muốn cho hai đứa con sau này được đi xuất gia. Thầy cho con biết những dấu hiệu nào cho thấy được đứa trẻ sau này có duyên đi xuất gia, và nếu không có duyên thì gia duyên bằng cách nào? Thực ra cái duyên đi xuất gia là thường cái duyên nó được quy định từ những kiếp trước á, chứ không phải kiếp này. Ví dụ nó chưa có duyên xuất gia kiếp trước, kiếp này rất khó đi xuất gia. Mà kiếp này ép xuất gia thì cũng văng ra lại à. Nên cái người mà để được làm thầy tu chân chính, tinh tấn, đàng hoàng là đã gieo duyên nhiều kiếp rồi, nhiều phước, phước lớn lắm, phải không? Nên khó lắm. Nhưng mà có những dấu hiệu, ví dụ như từ nhỏ mà nó đã mến đạo, từ nhỏ nó thích ăn chay, từ nhỏ thích tụng kinh ngồi thiền, đó là dấu hiệu đã tu thuần ở kiếp trước, thì đứa bé này rất dễ xuất gia. Khuyến khích là đưa vô chùa sớm này rất là tốt, không sao hết nha. Con hiện đang làm trong cơ quan nhà nước, thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng ma túy HIV, con còn thường xuyên làm các công tác từ thiện và hiến máu nhân đạo trên 15 lần, giỏi, và ngồi thiền lễ Phật chưa thường xuyên. Cách đây 1 năm con hiến máu nhân đạo và đã phát hiện ra con đã bị nhiễm HIV. Chính vì điều đó nó làm cho con mất niềm tin trong cuộc sống. Con có ý nguyện xuất gia từ lâu nhưng con lại có gia đình. Nhờ sự can thiệp của khoa học để có một đứa con cho cha mẹ vui. Xin sư phụ cho con lời khuyên. Và con biết mắc nghiệp gì mà con lại bị nhiễm HIV. SIDA đâu có đáng sợ đâu, giờ có thuốc chữa rồi. Xi măng á, phải không? Thì nghe nói. Không sao. Hôm trước thầy có nhiều lần thì kể câu chuyện không ạ? Một người thanh niên bị nhiễm HIV phải không? Về quê mà đào cái rãnh làm phước á. Có vợ, vợ không nhiễm, đẻ đứa con không nhiễm và tới giờ vẫn sống. Giống như HIV nó sợ người làm phước vậy đó. Nhiễm thì nhiễm mà nó không phá cơ thể. Rất là lạ. Rất là lạ. Thầy cũng không hiểu tại sao. Tức là con HIV này coi vậy chứ nó biết điều. Nó lỡ vô trong cơ thể mình rồi, nhưng mà nó bắt đầu nó canh mình coi mình sống làm sao. Nếu mình sống đàng hoàng, biết lạy Phật, biết ngồi thiền, là đi từ tân là đi từ buổi chiều thứ sáu chứ không có ăn gian mà đi sáng chủ nhật vân vân, thì nó thôi, nó sống hòa bình với mình. Nó sống hòa bình, mà con nào mà vô thêm nó đánh đuổi ra liền, nó không cho bệnh nào vô nữa. Nó nói tao là độc quyền ở trong cơ thể của con người này, không đứa nào được vô nữa, vô là giết chết liền. Nhưng mà nó lại không phá mình, nó sống hòa bình với mình và nó bảo vệ mình. Sau này khoa học sẽ phát hiện một điều là HIV là một loại virus bảo vệ cơ thể tuyệt nhất. Nhưng chỉ có điều hãy mình quậy thì nó giết mình trước. Mà mình mà sống đàng hoàng thì nó chính là người bảo vệ mình. Hãy nghe thầy nói coi có đúng hay không. Sau này khoa học sẽ phát hiện ra điều đó. Và lúc đó trên thế giới này mỗi người xúm nhau xin ít con HIV bỏ vào người nhờ nó bảo vệ. Không sao hết nha. Cứ tinh tấn tu cho thầy đi. Nếu mà nói mà nó ngày nào mà phát bệnh lại đi bắt đền sư phụ từ tân cho thầy nha, không sao hết. Con ngồi thiền sao mà thấy nóng ở hai lòng bàn tay và thấy nhịp tim hay đập nhanh, làm thấy hồi hộp. Nóng hay bàn tay thì là mình có xuất hiện được cái nhân điện, nhưng mà còn tim đập nhanh là vẫn còn chút dằn ép, nên phải buông lỏng toàn thân lại. Thầy rất tôn kính Đức Quán Thế Âm, sánh như bà Gia Du Đà La, nhưng con không thấy chùa Phật Quang thờ Đức Quán Thế Âm. Mong thầy giải thích cho con và đại chúng cùng nghe. Thầy thờ một cho nó đơn giản, với lại để cho Nam Tông hay Bắc Tông lên thì cũng dễ chịu. Các sư Nam Tông Nguyên Thủy thờ có một tượng Phật à, khi họ lên chùa thầy họ rất là thích, họ thấy giống như thầy cũng rất là gần gũi. Nên nói là thầy không thấy thờ thôi, chứ sự thật là trong lòng thầy lúc nào cũng có Bồ Tát Quan Âm. Thầy mà thấy tượng Bồ Tát Quan Âm là thầy cúi đầu thầy lạy, cả cuộc đời thầy là thầy lạy Bồ Tát Quan Âm nha. Còn cái việc mà thầy không thờ không sao cả, tại vì để một Phật là tất cả Phật nha, không sao hết. Đừng có xỉa sói thầy tội nghiệp. Thưa sư phụ, phải làm thế nào để tâm mặc cảm tự ti thật sự chuyển hóa thành tâm khiêm hạ? Ta mặc cảm tự ti vì ta thấp kém hơn người, ta không có cái phước hơn người, nhưng mà ta thua sút mọi người nên ta mặc cảm. Bây giờ để chuyển thành tâm khiêm hạ thì ta phải có phước. Cái phước đầu tiên là gì? Là lễ kính Phật. Ta lễ kính Phật rất nhiều thì cái tâm mặc cảm tự ti sẽ biến thành tâm khiêm hạ. Đừng lo nha. Thưa sư phụ, khi con học triết học Marx Lenin, Lenin định nghĩa hạnh phúc là đấu tranh. Về định nghĩa này nếu phân tích trong đạo Phật mình có đúng không ạ? Hết sức là đúng nha. Mình đấu tranh với ai? Kẻ thù lớn nhất đời mình là ai? Là chính mình với ai? Hạnh phúc vô cùng, sướng vô cùng nha. Mỗi ngày con tụng kinh vào 4 giờ sáng thì có một con ruồi đậu ngay quyển kinh Nhật tụng và ngày nào cũng giống như vậy. Thì thưa quý vị, con phải làm sao? Đừng có đập nó cái bốp nha. Cái này có thể là một cái vong nào đó, họ gá vào con ruồi để họ đến họ tu với mình. Nhiều khi vong của con người, nhưng mà họ hay lựa một con vật nào dễ nhập, ví dụ con bướm vậy đó, con chim là thì họ nhập vào. Nên ta thấy lúc đó có khi là cái vong mà nhập vào là của con người, mặc dù mang cái xác con vật. Thường nhất là con bướm. Nên khi ta có người mất rồi, bỗng nhiên thấy con bướm bay vô nhà là người đó quay về đó. Mà họ nhập vào con bướm, vì con bướm tinh thần nó yếu, dễ nhập lắm. Mà nhập để như họ báo cho thân nhân biết là họ vẫn yêu thương, vẫn trở về. Vậy đó thôi chứ không gì. Có người cản trở con đi những chuyến từ thiện ở xa, người đó bảo việc nhà chưa lo mà lo đi việc thiên hạ. Thì người này họ nói vậy cũng đúng một phần, nhưng phải không? Nhiều khi ta đi lo xa quá, giống như mình từ thiện quá, nhưng mà thật sự là nó vượt quá khả năng của mình, rồi làm phiền gia đình mình, thì coi chừng không phải là từ thiện. Hãy cẩn thận đó. Khi ta đi từ thiện nơi này nơi kia, cái quan trọng là ở trong nhà mình vẫn phải đẹp lòng, ta vẫn thuyết phục được gia đình mình đẹp lòng cái đã nha. Nếu có người bước qua quyển kinh mình đang đọc tụng, mặc dù người đó đã thấy, vậy trong hai người ai bị mắc lỗi, người tụng hay người bước qua? Thì người bước qua chứ. Đọa chết à. Cái người bước qua quyển kinh là sau này mất hết trí tuệ, chết, đọa xuất sinh chết à. À, hôm nay nhân lúc đạo tràng đông người, kính mong thầy nhắc nhở mọi người đừng ôm kinh vái chào người khác và đừng để kinh dưới đất, đừng bước qua kinh sách. À đúng rồi, cái người nào nhờ thầy nhắc câu này là đúng này. Trong luật của đạo cũng vậy, trong luật của người xuất gia, khi mình ôm quyển kinh mình không được chào người khác, làm cho người khác tổn phước. Vậy đó. Đừng để kinh dưới đất, đúng vậy. À, cách đây 3 ngày con mơ thấy mẹ con, lúc đó thấy nhà con đang làm thức ăn để tạ đàn dược sư. Mẹ con mất 4 năm rồi, lúc đầu con nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường rất mệt mỏi, nhưng sau đó nói chuyện rất vui tươi. Đang nói chuyện thì mẹ con biến mất, con giật mình tỉnh giấc, hoan hỷ. Tức là bà vẫn chưa siêu thoát, nhưng mà nhờ cái sự tu hành của mình thì bà có được phước mà được ảnh hưởng. Vậy thôi, báo cho mình biết là vậy. Tức là bà không đọa nặng, mà đang tiến bộ bởi sự tu hành của mình. Con suy nghĩ là nhờ sự tu hành chân chính quý thầy quý cô vừa qua đã lên núi Yên Tử dự lễ khánh thành tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nên cơn bão số 14 không vào nước Việt Nam, có đúng không thầy? Này phải hỏi ngài chứ thầy không trả lời nổi à nha. Nên là đó. Thật ra là cũng nhờ cái cơn bão vừa rồi cũng rất là lạ. Cơn bão siêu bão đi qua Philippines nó phá như một trái bom nguyên tử, tan vỡ hết. Thì nó đang ùng ùng nó thẳng tiến vào Việt Nam. Thực ra là nhà nước mình rung hết vậy đó. Vì nó tàn phá như vậy cũng hao tốn trong ngân sách lắm, mà mình đã đang eo hẹp. Bỗng nhiên nó tới gần bờ biển còn mấy trăm km, quẹo đi giường khác, tránh một cách lạ lùng. Không hiểu ai đã tác động. Một thế lực rất là bí mật nào đó, chứ ngoài sức tính toán của khoa học mà cứ đi ngoài biển thôi, không đi vô trong đất liền. Lúc đó là thầy rất là lo cho Huế và Đà Nẵng, thầy bảo nhắm vô ngày đó. Nhưng mà sau đó thầy hỏi Phật tử, nó dạ đây tụi con mưa lất phất không có gì hết trơn. Đi theo vịnh Bắc Bộ, nhưng mà tới cuối cùng đáng lẽ là đi luôn lên Trung Quốc thì họ ghé vòng góc, cơn bão ghé vòng góc xíu ở Quảng Ninh, chắc hơi giận Quảng Ninh gì đó một chút xíu, ghé vô một chút. Tức là, mà cái góc mà ghé vô Quảng Ninh là góc bìa ở biên giới, cái nơi mà có nhiều người hút ma túy, chắc hơi giận đó làm sao không biết. Chứ còn một cái công đức gì rất là lạ của cả đất nước mình, có thể là thầy nghĩ là cả đất nước mình đều có cầu nguyện. Cho nên mà cái sức cầu nguyện, cái tâm linh gì đó mà chặn được cơn bão, bẻ hướng được một cơn bão. Nên lòng người ghê lắm. Khi ta hướng về Phật Pháp, hướng về điều thiện thì ta xây chuyển được cả trời đất chứ không phải không đâu. Chứ còn mà khoa học bó tay, không ai cản nổi cơn bão đâu. Sức mạnh cơn bão khủng khiếp. Mà vừa rồi là siêu bão chưa từng có trên thế giới. Cái sức gió giật là 380 km một giờ. Nhanh như một viên đạn bắn. Tức là nhanh hơn một giây đi hơn 100 mét. Gần như một viên đạn bắn, không có gì còn tồn tại nổi. Vậy mà tới Việt Nam rồi ngừng lại chuyển hướng. Đó là điều lạ lùng. Thì ta hiểu điều này rồi, ta phải cố gắng tu hành nhiều hơn nha, để bảo vệ đất nước mình bằng tâm linh, bằng đạo đức, bằng cái sự tu hành, mà không phải là chỉ đất nước mình. Ta cố gắng ta tu hành cách nào mà ta chuyển hóa thế giới này luôn, cả cái thế giới này được ta bảo vệ luôn. Mỗi ngày, mỗi đêm như vậy, đều cầu nguyện, đều tu hành và truyền cái đạo pháp chân chính này cho mọi người, để thế giới này được yên bình hơn, nhớ như vậy. Em trai con bị tai nạn giao thông, mất cách đây 3 ngày. Em con 18 tuổi, miệng không ngậm, tụng niệm cầu xin vẫn không ngậm lại. lúc đóng kín quan tài thì miệng bị sủi bọt mép, lưỡi hè ra, mũi cũng bị sủi bọt. Hôm qua con đi viếng mộ em thấy trên trời có một ngôi sao sáng, ở giữa ngôi sao màu đỏ như đốm lửa, bao phủ ngôi sao là một đám mây nhỏ. Đêm trước khi chôn thì mọi người thấy trong tấm hình của em bị thay đổi lúc già, lúc trẻ, lúc con nít. Xin sư phụ giải thích. Cái tấm hình đó là cái người mà chết đó, họ hay gá vào cái hình, cái tượng mà người ta thờ lắm nha. Cái điều đó nó có thật đó. Nên hay có cái tục lệ là hô thần nhập tượng đó. Vì ta thờ tượng có ai thì cái vị đó gá mình vào, cái thần thức vào cái tượng đó mà khiến cái tượng nó linh. Có chứ phải không? Rồi nhiều cái tượng mà ta thờ trong nhà, ta để chân trong nhà chơi, mà nếu ta thích ta vuốt ve, có trong nhà có cái vong nhập vô cái tượng đó, cái tượng nó bắt đầu có ma. Nên trong thế giới có một câu chuyện thế này, có đứa bé nó có cái búp bê, nó yêu thích cái búp bê, rồi nó chết, nó nhập vào búp bê, nó bắt đầu cái búp bê tóc cứ mọc dài đó. Trong báo có đăng đó là một hồ sơ lưu trữ nhân loại đó, như vậy không? Nên khi mà ta thấy cái hình đứa em ta lúc già lúc trẻ là nó đã nhập vào cái hình đó rồi, nó ở đó rồi, nó ở trên bàn thờ cho người ta bưng đi rồi đó, chứ mấy không? Thì dĩ nhiên chết này cũng là cái nghiệp mà miệng không ngậm được, là bởi vì còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều ấm ức trong cuộc sống này. Nên những cái chết mà ta không vẹn toàn đó, không chấp nhận, nên người ta thường hay ấm ức là mắt không nhắm được, miệng không ngậm được, vân vân. Thôi thì ta cứ ráng dùng đạo lý để cầu siêu nha, để khuyên bảo thì thôi. Chứ là nghe về chuyện Đức Phật rồi cái không kềm được nước mắt, rồi nguyện theo bước chân Đức Phật, vậy như thế nào sau này con có được xuất gia không? Cứ lòng thương kính Phật mà tràn đầy rồi thì đã nhân xuất gia bắt đầu thành hình rồi. Như vậy nha, ta lễ Phật thêm, tập sống tu hành kính trọng các bậc xuất gia, rồi bắt đầu tập sống như một người xuất gia, thì đó là cái duyên để xuất gia đó. Như vậy nha. Sư phụ ơi, hiện nay cuộc sống thật giả lẫn lộn, làm thế nào để biết được đâu là thật để mình có thể giúp cho người khó khăn? Đúng rồi, có nhiều người giả vờ, thì thôi thầy cũng không thể trả lời được đâu, biết làm sao mà nói được câu này. Mình chỉ cầu Phật thôi, lúc đó tự nhiên mình có linh tính, biết người ta khổ thật hay người ta giả thì mình tránh, vậy thôi nha. Chứ mình chưa có phép, chưa có thần thông thì thôi cứ cầu Phật gia hộ. Đời con bất hạnh, sinh trong gia đình nghèo khó, mưu sinh không tốt, gia nội ngoại đều nghèo khổ, không biết chữ, đời cha mẹ con cũng vậy, đến đời con cũng vậy. Vì con ráng tu để chuyển nghiệp, con phải tu tập thế nào để thoát nghiệp u tối, con đã tạo nghiệp gì bây giờ chịu quả báo u tối. Tức là nói cái nhân quả này thì nó nhiều. Ví dụ ngày xưa mình thấy cái người nào mà giỏi mình ganh cũng là một nghiệp. Mình thấy người nào dở mình chê cũng là nghiệp. Hoặc là mình mắng người ta, mày đồ ngu quá, mày là đồ thất học đó, mình cứ mắng cho đã miệng. Mình mắng đã miệng thì sau này mình cũng bị thất học như vậy nha. Coi chừng nhiều khi bị cái nghiệp mắng chửi thôi. À đây nè, bàn thờ nhà con ở trên lầu 4, năm nay con đã 75 tuổi, chân con bị đau khớp, hằng ngày lên lễ Phật rất khó khăn, sư phụ chỉ cho con cách nào tiện hơn ạ? Tức là mình muốn lạy Phật mà không lên lầu cao được thì phải lập cái bàn thờ nhỏ ở dưới đất, một cái ảnh thôi. Một ảnh để vào một cái góc tường, sát tường, và phía trên những lầu trên cái vị trí đó mình đặt những cái tủ hay cái gì, hay cái vật dụng hay chậu hoa gì ngay chỗ đó, là tuyệt đối không cho ai bước lại cái vị trí đó. Mà dưới này mình có cái hình Phật nhỏ thôi. Chứ đừng có làm thành bàn thờ to, cũng đừng để bát nhang gì nhiều. Chỉ một cái hình mình lễ lại là Phật cũng chứng cho mình rồi, nha, như vậy. Công việc của một nữ làm phục vụ nhà hàng, đối với những người khách rộng rãi họ bằng lòng bo chúng con với số tiền một vài trăm ngàn, trong khi số tiền hàng tháng mà chủ nhà hàng trả công tụi con mỗi tháng chưa tới 1 triệu. Mà công việc này nếu chúng con không nhận tiền bo khách thì không thể nào trang trải cho chi tiêu tối thiểu của mình. Nhưng nếu chúng con nhận như vậy, chúng con lại sợ mình mang nợ nhiều người. Con mong sư phụ có lời khuyên dạy. Là thế này, cái nhà hàng, chủ nhà hàng mà trả lương mình thấp vì họ biết mình có tiền gì? Tiền bo. Tức là trong ý của họ, tiền bo chính là tiền lương đó. Chứ ai mà đi trả thấp như vậy? Cho nên trong ý nhà hàng họ đã coi như tiền bo là tiền lương, và ta nhận tiền bo coi như là nhận tiền lương. Và khi mình dùng cái tiền bo đó để chi tiêu một cách chân chính thì không có lỗi nha. Chỉ sợ mình đem để mình hưởng thụ hay làm bậy bạ thôi. Đó là cái lộc của mình người ta mới cho. Không sao đâu nha, cứ sống đàng hoàng, chân chính, biết trích ra một phần làm phước thì rất là tốt nha, không có gì đâu. Nhân quả của một người có tình cảm đồng giới luyến ái là như thế nào? Do nhân gì mà họ phải chịu nghiệp cảm xúc như thế? Và một người trong đời này nếu như không biết kiềm chế cảm xúc đó, họ lao vào chuyện đồng giới luyến ái để thỏa mãn thì quả báo vị lai như thế nào? Tức là cái nghiệp mà nghiệp ái á, nó đã là nặng mà thêm cái đồng giới nữa, nó không có biên giới nên rất khó phân biệt. mà thường là những người mà bị nghiệp mà đồng tính luyến ái thì phiền não họ nặng hơn người thường. Thường là như vậy. Nó có hai mấy trường hợp mà cái cảm giác đồng tính luyến ái thế này. Ví dụ đó là một người nam mà kiếp sau sẽ thành người nữ, thì trong kiếp này họ xuất hiện cái đồng tính luyến ái, họ yêu người nam, thì họ chuẩn bị đầu thai kiếp sau để làm người nữ. Mà làm người nữ thì sao? Thiệt thòi phải không ạ? Thân phận mình coi vậy chứ cũng thiệt thòi. Mà tại sao họ đang làm nam vậy? Bỗng nhiên đang từ từ dấu hiệu để chuyển thành nữ. Vì nghiệp họ đang tạo nặng. Mà nhất là cái nghiệp mà lăng nhăng. Cái người mà lăng nhăng nhiều, đào hoa nhiều, thì đang từ nam bắt đầu chuyển thành nữ. Mà trước khi kiếp sau thành nữ, đời này dấu hiệu đó nó hiện ra. Như vậy. Rồi trường hợp mà người nữ thành nam, tức là người nữ này do tu hành có công đức gì đó, cái kiếp này họ đầu thai thành nam, nhưng mà cái tính nữ đời trước vẫn còn, thì đời này họ không lăng nhăng, nhưng mà họ cứ phản phất cái nhìn thấy người nam thì thích. Nhưng mà người này thì có khi là lại không nặng, tức là không nặng luyến ái, nhưng mà cái phản phất đó là trường hợp mà chuyển nữ vi nam. Đó là như vậy, nó nhiều trường hợp lắm. Rồi còn người nữ mà ái luyến người nữ nữa thì nhiều lắm, nhiều kể không hết. Nhưng mà thôi cứ né trốn hết giùm thầy đi nha. Ái nam ái nữ gì cũng trốn sạch cho thầy, nam nữ gì cũng trốn hết giùm thầy đi nha. Xong chuyện đỡ khổ. Ba con ở nhà cũng thích đi chùa, ngày nào cũng trì tụng kinh và tọa thiền đầy đủ, nhưng không biết tại sao ba con vẫn nhậu. Dù ba con biết nhậu là sai là hư, mỗi lần ba con nhậu là nhậu tới cùng, nhậu tới hết biết gì. Hỏi xin chùa ba con mắc nghiệp gì. Thì thôi cứ khuyên ông ráng ngồi thiền tụng kinh riết, đến khi mà nó đủ chín mùi rồi là tự bỏ luôn nha. Mình cứ cầu nguyện phụ ông nữa. Vậy đó. Tức là nhiều khi đời xưa là ông cũng mộ đạo, nhưng ông có chê ai dữ quá. Tức là thấy người khác nhậu nhẹt á, cái đứng mình xỉ vả mình chê quá đi. Cái bây giờ là tự nhiên bị khiến nó đeo đeo theo mình không dứt ra được. Giờ ông mà cứ chịu khó sám hối riết, ngồi thiền riết, đến khi nào nó lại bỏ cái mất luôn, bỏ cái rột mất luôn. Không sao đâu. Có một người bạn đồng nghiệp, mẹ của bạn ấy thường hay bị vong nhập vào và quấy phá suốt nhiều năm. Những lần như vậy bạn rất mệt mỏi và ngã bệnh. Có những người bị như vậy. Cái người giống như là đời xưa lúc mình làm ma mình hay nhập người ta, bây giờ mình làm người rồi là cứ có một cái kinh trong não nó mở ra khiến cái vong này vong kia nhập mình hoài, rất là khó chịu. Thì bây giờ mình phải tạo cái phước để tạo có cái uy lực. Mấy cái phước mà tạo ra uy lực là gồm cái lễ Phật nè, tụng kinh và cúng thí thực. Có một người bên Mỹ gửi thơ về cho thầy cũng nói câu việc, nói là mẹ con hay bị vong nhập, rồi con cứ nghe lời thầy, con cứ cúng thí thực, cúng riết 2 năm như thế là mẹ con dứt luôn, không bao giờ bị vong nhập nữa. Nên cúng thí thực cũng làm cho mình có công đức lắm, không phải không? Hiện con đang ở nhà thuê, con ở dưới chủ ở trên, vậy con thờ Phật Bà Quan Âm được không? Đừng nha. Muốn lễ Phật cứ tới chùa lễ. Thầy có giảng bài Âm Siêu Dương Thới, thì nói rằng là để được cái tâm đừng có sợ ma, và để ma không chọc phá mình thì ta nên phát tâm từ bi. Nhưng con chưa hiểu phát tâm từ bi là làm gì. Tức là mình trải lòng, mình tưởng tượng, mình yêu thương khắp mọi người, khắp chúng sinh nha. Thôi thì chúc mọi người an vui, hẹn gặp lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.